SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Các nhà lãnh đạo của nhóm G7 gồm các quốc gia công nghiệp hóa hàng đầu thế giới cho biết họ hoàn toàn tán thành và ủng hộ đề nghị ngừng bắn ở Gaza và thả con tin do Tổng thống Mỹ Joe Biden vạch ra. Trong một tuyên bố, nhóm này cho biết thỏa thuận sẽ dẫn đến lệnh ngừng bắn ngay lập tức, thả tất cả con tin và phân phối viện trợ nhân đạo trên khắp Gaza. Ông Biden đang thúc giục tiểu vương của Qatar bảo đảm Hamas chấp nhận thỏa thuận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller cho biết Hoa Kỳ tin tưởng rằng Israel sẽ đồng ý với thỏa thuận này.
Xung đột bất tận ở Gaza nhằm theo đuổi một ý tưởng nào đó về chiến thắng hoàn toàn sẽ không làm cho Israel an toàn hơn. Chúng tôi đồng ý với Israel rằng Hamas không thể điều hành Gaza. Chúng tôi đồng ý với Israel về quyền của Israel và nghĩa vụ của Israel trong việc truy đuổi Hamas vì vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10. Nhưng trong cuộc xung đột bất tận không có kế hoạch chính trị phía trước, sẽ khiến Israel sa lầy ở Gaza và sẽ làm trầm trọng thêm những thách thức an ninh mà họ phải đối mặt ở phía bắc Israel. Nó sẽ làm trầm trọng thêm những thách thức an ninh mà họ phải đối mặt ở bờ Tây. Nó sẽ làm trầm trọng thêm những thách thức an ninh mà họ phải đối mặt.
Trong đó, Hoa Kỳ cho biết họ muốn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết ủng hộ đề nghị chấm dứt giao tranh ở dải Gaza. Sự thúc đẩy này diễn ra bất chấp việc Hoa Kỳ phủ quyết ba nỗ lực trước đó của Hội đồng Bảo an nhằm đưa ra các nghị quyết ngừng bắn. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Israel sẵn sàng tiến tới thỏa thuận được đưa ra với Hamas. Còn Thủ tướng Palestine Mohamed Mustafa cho biết ông hy vọng thỏa thuận này sẽ dẫn đến lệnh ngừng bắn nghiêm túc và nhanh chóng.
Chúng tôi cần bắt đầu sắp xếp công việc của mình trên cơ sở chuẩn bị cho việc tái thiết sau mức độ tàn phá mà tất cả các bạn đã chứng kiến. Nhưng chúng tôi cũng muốn quay trở lại và đoàn kết các thể chế quốc gia của người Palestine ở Gaza và bờ Tây để nâng cao trình độ và hiệu quả trong hoạt động của họ, để chúng tôi có thể, trong giai đoạn tiếp theo, cung cấp các dịch vụ cần thiết.
Trong đó, đảng lớn nhất thuộc Liên minh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết họ sẽ ủng hộ thỏa thuận giải quyết con tin, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải xem xét lại chiến lược Gaza của Israel. Tuyên bố của đảng Do Thái chính thống cực đoan SAS, đảng nắm giữ 11 trong số 120 ghế quốc hội, nói rằng không có gì lớn hơn giá trị của cuộc sống, trích dẫn các nghĩa vụ tôn giáo, khi đảng này cam kết ủng hộ hoàn toàn cho đề nghị này. Lặp lại tuyên bố của họ là đảng Do Thái giáo Torah Thống Nhất nắm giữ 7 ghế. Được biết, hơn 1/3 số con tin Israel bị bắt vào ngày 7 tháng 10 hiện được cho là đã chết, với các cuộc thăm dò gần đây cho thấy khoảng 40% người Israel ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin được đề nghị gần đây. Công dân Israel là Yossi Shalev nằm trong nhóm những người biểu tình ngăn chặn giao thông trên đường cao tốc Tel Aviv, yêu cầu chính phủ đồng ý thỏa thuận con tin, nói rằng thỏa thuận này phải được thông qua.
Ở một nơi mà người ta đặt lý tưởng lên trên mạng sống của con người, nên tôi không muốn sống. Vì thế tôi đến đây để khóc lóc và yêu cầu một thỏa thuận phải được thực hiện ngay bây giờ.
Trong đó, phe phản đối thỏa thuận này là đảng Quyền lực Do Thái của đảng Cực đoan và đảng Chủ nghĩa Phục quốc Tôn giáo Do Thái, những đảng cùng nhau kiểm soát 13 ghế trong quốc hội. Còn gia đình các con tin Israel đang kêu gọi chính phủ Netanyahu chấp nhận một thỏa thuận và đưa các con tin về nhà sau khi có tin thêm về 4 con tin bị thiệt mạng ở Gaza. Điều này xảy ra sau khi quân đội Israel tiết lộ rằng có thêm 4 con tin Israel đã chết và thi thể của họ đang bị giữ ở Gaza. Người phát ngôn của IDF, Phó Đề đốc Daniel Hagari cho biết quân đội đang điều tra các trường hợp của những cái chết. Hamas đã công bố một đoạn video vào tháng trước nói rằng một trong 4 người đàn ông đã bị thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel. Anh họ của Ifat Kandoron là con tin Israel ở Gaza và nói rằng phải thực hiện một thỏa thuận để bảo đảm họ được thả.
Tôi cảm thấy khủng khiếp. Tôi cảm thấy như họ là một phần của gia đình tôi đã qua đời ngày hôm nay. Và tôi cảm thấy rằng, từ tuần này sang tuần khác, chúng ta nghe thấy ngày càng có nhiều con tin sắp chết, và bây giờ chúng ta đang ở trong một thời điểm quan trọng, và nếu chúng ta không đàm phán và thực hiện một thỏa thuận về con tin, thì sẽ không còn hy vọng trở về Israel.
Trong đó, Ngoại trưởng Penny Wong cho biết, Úc ủng hộ đề nghị của Hoa Kỳ về lệnh ngưng bắn giữa Israel và Hamas. Đêm qua, bà Wong đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội X.
Úc đang làm việc với các quốc gia ủng hộ hòa bình để thúc ép tất cả các bên đồng ý với các điều khoản ngay lập tức. Thường dân phải được bảo vệ, tình hình nhân đạo thảm khốc phải được giải quyết và các con tin phải được thả ra. Bất kỳ sự chậm trễ nào cũng sẽ chỉ khiến thêm nhiều người thiệt mạng.
Trong đó, các viên chức của Bộ Ngoại giao và Thương mại đã cảnh báo những nhân viên đã ký một bức thư ngỏ lên án sự hỗ trợ của chính phủ Albanese đối với Israel trong bối cảnh nước này đang có cuộc chiến ở Gaza rằng họ không tuân thủ các nghĩa vụ làm việc của mình. Hàng trăm công chức đã ký bức thư gửi thủ tướng yêu cầu Úc ngay lập tức ngừng mọi hoạt động xuất khẩu quân sự sang Israel trong bối cảnh nước này ném bom và xâm chiếm Gaza tàn khốc, khiến hơn 36.000 người Palestine thiệt mạng cho đến nay, theo giới chức y tế địa phương. Bức thư cáo buộc chính phủ Úc đồng lõa với cuộc tấn công của Israel. Hai trong số những người đã ký bức thư được xác định là thành viên của Bộ Ngoại giao DFAT. Giám đốc nhân sự của DFAT là Belinda Carson cho biết các nhân viên đã được nhắc nhở về nghĩa vụ phải công bằng.
The department did take some action on Friday afternoon to...
Bộ đã thực hiện một số hành động vào chiều thứ Sáu để đưa ra một số lời nhắc nhở cho các nhân viên về nghĩa vụ theo quy tắc ứng xử và các giá trị liên quan đến tính công bằng.
Trong đó, những người Palestine bị buộc phải rời khỏi nhà cửa của họ ở thành phố Khan Yunis phía nam dải Gaza đã quay trở lại để tìm những đống đổ nát nơi từng là nhà của họ sau khi một lần nữa phải di dời khỏi Rafah. Trong ba tuần qua, cuộc xâm lược và bắn phá Rafah của Israel đã khiến gần 1 triệu người Palestine phải chạy trốn trở lại phần còn lại của vùng đất bị tàn phá. Các gia đình quay trở lại Khan Yunis trong những ngày gần đây nhận thấy thành phố này đã bị tàn phá trên diện rộng với những người tị nạn buộc phải dựng lều để trú ẩn. Cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy, không có sẵn nước, thực phẩm hoặc hệ thống xử lý nước thải và một số cư dân phải đi bộ khoảng 1 dặm để lấy nước uống. Fatima Muammar hiện đang sống trong căn lều gần ngôi nhà bị phá hủy của mình, nói rằng bà không chắc liệu còn gì cho gia đình mình nữa hay không.
Không còn gì nữa. Mọi thứ đều bị phá hủy. Nhà cửa bị phá hủy. Ngay cả các nhà thờ Hồi giáo cũng bị phá hủy. Và mọi người đang cầu nguyện dưới ánh mặt trời. Chúng tôi đang ở đây nướng bánh mì và dựng lều ở nơi ở của mình. Chúng tôi đến và thấy nhà mình bị phá hủy. Không còn gì cả. Không có thức ăn, thiếu nước, không có chợ búa, cũng chẳng có phương tiện di chuyển. Chúng ta có thể làm gì đây khi mà cuộc sống rất rất khó khăn?
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.